tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị, ngày 4 tháng 10 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án nêu rõ, đến năm 2045, công nghiệp nuôi biển phấn đấu đóng góp trên 25% tổng sản lượng ngành thủy sản và giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị, đẩy mạnh phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp, đây là một trong ba trụ cột chính trong định hướng phát triển của ngành thủy sản trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra thì ngành nuôi biển phải vượt qua những thách thức không hề nhỏ. Bởi nghề nuôi biển của nước ta hiện nay mới ở trình độ thấp và đang thiếu sự tham gia của các doanh nghiệp làm chủ thể về tài chính và khoa học công nghệ.
Việt Nam có tiềm năng lớn về nuôi biển với khoảng 500.000 ha diện tích có thể thả nuôi, trong đó diện tích nuôi vùng bãi chiều ven biển là hơn 150.000 ha. Diện tích nuôi vùng Vũng Vịnh, Eo Ngách và ven đảo là 80.000 ha và nuôi vùng biển xa bờ là hơn 100.000 ha. Trong những năm qua, diện tích và sản lượng nuôi biển không ngừng tăng. Cụ thể, tổng diện tích nuôi biển năm 2010 đạt 38.800 ha, đến năm 2019 đạt trên 256.000 ha với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 23,3% một năm. Năm 2010, sản lượng nuôi biển chỉ đạt hơn 156.000 tấn, đến năm 2019 đạt gần 600.000 tấn với tốc độ tăng trưởng bình quân là 16% một năm. Nghề nuôi biển đã phát triển rộng rãi trên nhiều địa bàn, tuy nhiên nuôi biển tại Việt Nam hiện nay chủ yếu theo quy trình nuôi lồng bè truyền thống gần bờ, hạ tầng cơ sở còn nhiều yếu kém, thiếu quy hoạch và chính sách quản lý tốt dẫn đến tình trạng phải đối mặt với nhiều rủi ro thách thức, nhất là suy thoái môi trường. Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Chúng ta có gia tăng về nuôi biển, tuy nhiên chúng ta mới tăng mới khai thác được là ven bờ và các cái bãi chiều. Chúng ta chưa khai thác được các cái vùng biển khơi, vùng biển xa. Chính vì thế nên là vừa qua nó có những cái câu chuyện mà khi chúng ta phát triển nó nhiều ở các vùng ven bờ thì nó có một số những cái vấn đề để liên quan đến ô nhiễm môi trường.
Một trong những bất cập lớn nhất của nghề nuôi biển ở nước ta hiện nay đó là nuôi biển quy mô nhỏ, trình độ nuôi còn ở mức thủ công. Ngư dân chủ yếu nuôi hải sản trong các bè nuôi trên biển, vật nổi là các phao rời, là thùng nhựa, miếng xốp ghép lại tạo thành sức nổi và liên kết với nhau bằng những liên kết đơn giản, nên khi gặp bão rất dễ gặp thiệt hại lớn. Đối với nuôi biển theo hướng công nghiệp, mới chỉ có những bước đi đầu tiên, ông Lê Bền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chí Tín tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay các doanh nghiệp vẫn còn nhiều băn khoăn khi tham gia sân chơi này.
Ví dụ bây giờ để phát triển nuôi biển và đặc biệt là cái nuôi xa bờ, chính sách mà cấp diện tích mặt nước như thế nào, nó có một cái gì để bảo đảm thì doanh nghiệp người ta mới dám đầu tư mạnh. Cái thứ hai nữa là cái khoa học kỹ thuật hay các cái dịch vụ khác thì cũng phải đi kèm theo, thì cái này mình cũng còn rất là yếu.
Việc phát triển nuôi biển một cách manh mún thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập như chưa tuân thủ theo quy hoạch, cơ sở hạ tầng, việc cung cấp con giống, thức ăn, công nghệ nuôi còn nhiều hạn chế, chưa hình thành được các chuỗi giá trị, chưa có thị trường ổn định, dẫn đến phát triển thiếu bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng, chuyển sang nuôi công nghiệp, quy mô lớn bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với sinh thái và môi trường biển là hướng đi tất yếu của nuôi biển Việt Nam. Muốn vậy, cần có chính sách khuyến khích các cơ quan nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp nuôi thủy sản trong và ngoài nước, hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản trên biển.
Công nghiệp nuôi biển nó đòi hỏi một cái đầu tư rất lớn. Người đầu tư ấy mong muốn được có cái bảo đảm cho cái đầu tư của mình. Cho nên cái việc mà giao hoặc là cho thuê cái vùng biển để mà phát triển đầu tư về nuôi biển công nghiệp đó, nó cần có thời gian. Nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp và ngư dân, những người mà có hoài bão phát triển cái nâng cấp cái nuôi thủ công của họ thành nuôi công nghiệp đấy, có khả năng tiếp cận vốn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu đến năm 2025, diện tích nuôi biển đạt khoảng 280.000 ha, thể tích lồng nuôi là 10,5 triệu mét khối, sản lượng đạt khoảng 850.000 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 0,8 đến 1 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2030, diện tích nuôi biển đạt khoảng 290.000 ha, thể tích lồng nuôi là khoảng 12 triệu mét khối, sản lượng đạt khoảng 1,45 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu hải sản nuôi đạt từ 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có nền công nghiệp nuôi biển tiên tiến, phát triển bền vững, với công nghệ hiện đại và phương thức quản lý khoa học, công nghiệp nuôi biển trở thành bộ phận chính của kinh tế biển nước ta, sản lượng nuôi biển đạt 3 triệu tấn một năm, giá trị thương mại và xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ.
Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, dù công nghệ khai thác hải sản trên biển đã có nhiều cải tiến, song việc bảo quản sản phẩm hải sản trên các tàu cá thì chủ yếu vẫn theo phương thức ướp đá truyền thống, công nghệ lạc hậu dẫn đến tổn thất thủy sản khai thác rất lớn. Do đó, việc áp dụng các phương pháp công nghệ bảo quản thủy sản mới hiện đại là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngư dân, đồng thời nâng cao giá trị các sản phẩm thủy sản khai thác xuất khẩu.
Trong chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Xuân Thi, phân viện trưởng phân viện nghiên cứu hải sản phía Nam giới thiệu đến bà con ngư dân về phương pháp bảo quản cá ngừ đại dương bằng công nghệ nano. Đây là phương pháp bảo quản đã được Viện Nghiên cứu Hải sản nghiên cứu, ứng dụng thành công trên một số tàu câu cá ngừ đại dương của tỉnh Bình Định.
Thưa ông, thời gian qua thì Viện Nghiên cứu Hải sản đã triển khai một số mô hình áp dụng công nghệ bảo quản thủy sản, trong đó có công nghệ bảo quản nano trên tàu câu cá ngừ đại dương. Cụ thể thì phương pháp này có ưu điểm gì trong công tác bảo quản thủy sản?
Ứng dụng công nghệ nano để bảo quản cá ngừ trên tàu đánh bắt xa bờ thì cái nguyên lý của cái thiết bị nano là cung cấp khí nano và tạo cái bong bóng siêu nhỏ. Cái khí nano được hòa trộn bên trong cái thiết bị nhờ một cái cơ cấu đặc biệt của thiết bị và tạo thành cái dung dịch mà nó chứa các cái phân tử khí nitơ. Do có khí nitơ thì nó đẩy toàn bộ cái oxy, nó khử cái oxy hòa tan, do đó là giảm hoạt động và phát triển của vi sinh vật thiếu khí, và do đó nó ngăn chặn hữu hiệu vì biến đổi được chất lượng cá. Và bên cạnh đấy, cái công nghệ nano thì nó lại có tác dụng hiệu quả trong việc loại bỏ cái quá trình oxy hóa từ bề mặt da con cá đến bên trong cơ thể nội tạng của con cá. Và cái công nghệ này chúng ta cũng phải kết hợp với cái công nghệ bảo quản lạnh ở cái nhiệt độ độ khoảng âm đến 1 độ C nữa, thì như vậy là chúng ta nó sẽ thu lại kết quả.
Vâng, sau thời gian triển khai mô hình bảo quản thủy sản trên tàu khai thác xa bờ bằng công nghệ nano thì hiệu quả đạt được ra sao thưa ông?
Cái công nghệ này thì hiện nay đang được ứng dụng lắp trên các cái tàu câu cá ngừ đại dương của Bình Định. Trong 20 ngày bảo quản thì cho thấy cái cá đạt tiêu chuẩn loại A nó chiếm trên 70%. Trong khi các cái mẫu đối chứng mà chúng tôi bảo quản bằng nước đá thì nó chỉ đạt loại C thôi. Loại C thì không có đủ điều kiện xuất đi và nó cũng không đủ điều kiện để làm cá đóng hộp cũng như ăn sashimi. Thì đây cũng là một cái hướng mở ra để bảo quản cái cá ngừ đại dương tại Việt Nam.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Thi, phân viện trưởng phân viện nghiên cứu hải sản phía Nam về những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chuyên mục hôm nay, chúng tôi thông tin tiếp 3 câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Trước tiên, chúng tôi giải đáp 3 câu hỏi phát sóng ngày 9 tháng 10 cùng những quý vị đã may mắn nhận được phần quà tặng của chương trình.
Câu 1. Thạnh Phú được vinh dự là nơi xuất phát của chuyến vượt biển đầu tiên của đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre ra miền Bắc gặp Bác Hồ và Trung ương Đảng, mở đường chi viện của Trung ương cho miền Nam vào năm 1946. Đáp án đúng là A.
Câu 2. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và năm 1994. Đáp án đúng là C.
Câu 3. Theo mục tiêu của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 55-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đáp án đúng là A.
Xin chúc mừng 5 thính giả sau đây sẽ nhận được một món quà của chương trình.
Thính giả Doãn Thị Quỳnh ở số 82 phố Liên Quan, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội.
Thính giả Trần Quang Hưng ở số 6 ngõ 662, tổ 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Tập thể giáo viên trường mầm non Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, người đại diện Nhâm Minh Tứ.
Thính giả Phạm Văn Lịch ở tổ 3, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
Và thính giả Hồ Thị Hạnh ở 99/2 Chu Văn An, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Còn bây giờ là 3 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Bạn hãy cho biết ngày truyền thống của đường Hồ Chí Minh trên biển là
A. Ngày 22 tháng 10 năm 1961. B. Ngày 23 tháng 10 năm 1961. C. Ngày 24 tháng 10 năm 1961.
Câu 2. Bạn hãy cho biết thuyền trưởng đưa tàu không số 41 cập bến Vũng Rô đầu tiên là ai?
A. anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức. B. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh. C. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bông Văn Dĩa.
Câu 3. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Malaysia đã ký kết và trao đổi công hàm phê duyệt bản thỏa thuận về hợp tác khai thác chung trong khu vực thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 3 tháng 6 năm 1992. B. Ngày 4 tháng 6 năm 1992. C. Ngày 5 tháng 6 năm 1992.
Vừa rồi là 3 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin với cú pháp. Câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị, viết tiếng Việt có dấu và gửi về số điện thoại 0962-665-321. Xin nhắc lại 0962-665-321. Lưu ý, số điện thoại chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi.
Quý thính giả trả lời đúng cả 3 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ Bảy ngày 16 tháng 10.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.